Nàng nói với tôi sau một lúc im lặng. Tôi vội viết nguệch ngoạc một bức thư cảm ơn để cho Pauline mang đi. Tôi mặc quần áo. Đang lúc khá hài lòng về mình và sắp ăn mặc xong, thì một ý kiến nảy ra làm tôi rợn mình lạnh toát. Fedora đi xe hay đi chân tới? Trời mưa hay nắng? Nhưng tôi thầm nghĩ, dù nàng đi chân hay đi xe, thì ai biết được cái đầu óc ngông cuồng của người đàn bà. Nàng sẽ không mang tiền theo, mà lại muốn cho một chú bé ăn xin đồng bạc lẻ. Vì thế chú ăn mặc quần áo trách trông hay hay. Tôi không còn lấy một xu, và mãi đến tối mới có tiền. Chào ôi, trong những cơn khủng hoảng của tuổi trẻ chúng ta, một thi sĩ trả đắt biết bao nhiêu cái năng lực trí tuệ mà chế độ và lao động trao cho họ. Trong khoảnh khắc, hàng nghìn ý nghĩ khốc liệt và đau xót đâm nhói vào tôi như ngần ấy mũi thương. Tôi nhìn trời qua cửa sổ trên mái, thời tiết rất bấp bênh. Trong trường hợp không may, tôi rất có thể phải thuê xe đi cả ngày. Nhưng thêm nữa, dưới niềm hạnh phúc của tôi không khỏi lo ngay ngáy rằng buổi tối sẽ không gặp được Fino. Tôi cảm thấy không đủ sức để chịu đựng được bao nhiêu lo sợ giữa niềm vui của tôi. Mặc dầu chắc chắn rằng không tìm thấy gì, tôi làm một cuộc đại thám hiểm qua gian buồng của tôi. Tôi tìm những đồng EQ tưởng tượng cả tận trong đáy ổ rơm của tôi. Tôi lục lọi khắp cả, tôi vú cả những đôi bốt cũ. Người phát sốt lên, tôi trợn trừng nhìn những đồ đạc của tôi sau khi lật đổ tất cả. Cậu có hiểu được nỗi mừng điên người của tôi không? Khi mở ra đến lần thứ 7 chiếc ngăn kéo bàn viết, đang nhìn uể oải vì thất vọng, thì tôi bắt gặp dính vào một tấm dáng ngang, hiểm hóc nấp mình, nhưng sạch sẽ, bóng loáng, trông như một ngôi sao vừa mọc, một đồng trăm xu đẹp đẽ cao quý. Chẳng trách móc nó đã im lặng, cũng như tai ác ẩn nấp như vậy. Tôi hôn nó như một người bạn trung thành với cảnh khổ, và chào mừng nó bằng một tiếng la vang dội. Đột nhiên tôi quay lại và thấy Pauline tái mét.
Em lại tưởng...
Nàng nói giọng cảm động.
Ông làm gì mà bị đau? Người phục dịch.
Nàng dừng lại như nghẹn ngào.
Nhưng mà mẹ em đã trả cho họ rồi.
Nàng nói thêm. Rồi nàng bỏ chạy, ngây thơ và tranh mảnh như một chuyện ỡm ờ. Cô bé tội nghiệp, tôi chúc cho nàng được hạnh phúc giống như tôi. Lúc đó dường như lòng tôi chứa đựng hết mọi lạc thú trên trái đất, và tôi những muốn hoàn lại cho những người nghèo khổ cái phần mà tôi tưởng như đã đánh cắp của họ. Hầu như bao giờ chúng ta cũng đoán trúng trong những trường hợp linh cảm về tai họa của chúng ta. Nữ bá tước đã cho xe của nàng trở về. Do một sự ỡm ờ mà những người đàn bà đẹp chẳng phải bao giờ cũng tự giải thích cho mình được. Nàng muốn đi chân qua các đại lộ tới vườn Bách Thảo. Nhưng trời sắp mưa rồi. Tôi bảo nàng. Nàng thích thú nói trái ý tôi. Ngẫu nhiên trời đẹp suốt thời gian chúng tôi đi trong vườn Luxembourg. Một đám mây to mà tôi đã nhiều lần theo dõi và thầm lo để rơi xuống vài giọt nước mưa. Thế là chúng tôi lên một chiếc xe hàng. Khi chúng tôi tới những đại lộ thì mưa tạnh, trời lại quang. Tới viện bác vật tôi định cho xe đi, thì Fedora bảo tôi giữ lại. Thật là khổ tâm. Nhưng vừa trò chuyện với nàng, vừa phải kềm chế mối cuồng nhiệt âm thầm, chắc hẳn nó biểu lộ trên mặt tôi bằng cái nụ cười ngốc nghếch và ngừng động. Đi lang thang trong vườn Bách Thảo, dạo trên những lối đi tùm, và cảm thấy cánh tay nàng dựa vào tay tôi. Trong tất cả những cái đó, có cái gì kỳ lạ. Đó là một giấc mơ giữa ban ngày. Thế mà những cử động của nàng, hoặc khi đi, hoặc khi dừng lại, chẳng có cái gì là dịu dàng và tình tứ, mặc dầu đó có vẻ khoái trá bề ngoài. Khi tôi tìm cách như là giao hòa với hành động sinh hoạt của nàng, tôi bắt gặp ở nàng một sự hoạt bát bên trong và thầm kín, có cái gì là trúc trắc lạ kiểu. Những người đàn bà không tâm hồn thì chẳng có cái gì là êm ái trong cử chỉ. Vì vậy chúng tôi không hòa hợp được bằng một ý chí chung cũng như bằng một bước đi chung. Chẳng có ngôn ngữ để diễn tả sự trục trặc vật chất đó giữa hai con người, vì chúng tôi chưa quen nhận ra một ý nghĩ trong cử động. Cái hiện tượng về bản chất chúng ta đó do bản năng mà cảm thấy, nó không nói lên được. Trong những lúc dục vọng của tôi kịch phát đến cao độ như vậy, Raphael nói tiếp sau một lúc yên lặng, và dường như anh muốn đáp một ý kiến tự bác lại mình. Tôi đã không mổ xẻ những cảm xúc của tôi, phân tích những hứng thú của tôi và đánh giá những tiếng đập của trái tim tôi như một kẻ hà tiện xem xét và bắt cân đồng tiền vàng của hắn. Chào ôi, không thế đâu. Ngày nay kinh nghiệm soi sáng ảm đạm của nó vào những biến cố đã qua và hồi ức đem lại cho tôi những hình ảnh đó. Như một buổi đẹp trời, những làn sóng biển đưa vào bãi cát, từng mảnh, những tàn tích của một cuộc đắm tàu. Ông có thể giúp tôi một việc khá quan trọng. Nữ bá tước vừa nói vừa nhìn tôi một cách bối rối. Sau khi đã ngỏ với ông mối ác cảm của tôi đối với tình yêu, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn để nhân danh tình bạn, mà nhờ ông giúp cho một việc. Hôm nay ông giúp tôi. Nam vừa cười vừa nói tiếp. Thì chẳng phải là ông có công hơn hay sao? Tôi đau đớn nhìn nàng. Không có cảm xúc gì đối với tôi. Nàng chiều nịnh, chứ không phải là âu yếm. Tôi tưởng thấy nàng đóng một vai kịch như một diễn viên lão luyện, rồi bỗng chốc giọng nói của nàng, một vẻ nhìn, một lời nói lại nhóm lên cho tôi những hy vọng. Nhưng nếu mối tình được hồi sinh lộ ra trong mắt tôi lúc bấy giờ, thì nàng tiếp nhận những tia mắt đó với ánh mắt của nàng không mảy may biến đổi. Vì mắt nàng dường như có lót thêm một lá kim loại, kiểu mắt hổ. Những lúc đó, tôi căm ghét nàng. Sự che chở của công tước De Navail, nàng tiếp tục nói với giọng uốn éo đầy dồn dã. Rất là có ích cho tôi đối với một nhân vật rất quyền thế ở nước Nga. Sự can thiệp của ông này cần thiết cho sự thừa nhận quyền của tôi cả về tài sản lẫn địa vị trong xã hội thượng lưu. Đó là việc hoàng đế chuẩn nhận cuộc hôn nhân của tôi. Công tước De Navail chẳng phải là anh em họ với ông sao? Một bức thư của ngài quyết định hết thảy. Tôi thuộc quyền bà. Tôi đáp. Xin bà cứ ra lệnh. Ông thật là đáng mến. Nàng vừa nói vừa siết chặt tay tôi. Mời ông đến dùng cơm tối với tôi. Tôi sẽ nói hết với ông như với một người rửa tội. Thế là cái người đàn bà rất mực đa nghi, rất mực kín đáo và chưa ai nghe thấy nàng nói về quyền lợi của nàng bao giờ. Người đó sắp hỏi ý kiến tôi. Chào ôi, bây giờ tôi ưa im lặng biết bao nhiêu, như bà đã bắt buộc tôi. Tôi thốt lên. Nhưng tôi còn muốn sự thử thách nào khắc nghiệt hơn nữa. Lúc đó nàng tiếp nhận cái nhìn say sưa của tôi và chẳng khước từ sự ngưỡng vọng của tôi. Vậy thì nàng yêu tôi. Chúng tôi về tới nhà nàng. Thật may mắn là túi tiền của tôi đủ trả tiền người đánh xe. Tôi khoái trá qua hết ngày. Một mình với nàng ở nhà nàng. Đó là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy nàng như vậy. Cho tới hôm đó, xã hội thượng lưu, cái lễ phép phiền hà của nàng và những kiểu cách lạnh lùng của nàng vẫn cách biệt chúng tôi, ngay cả trong những bữa ăn thịnh soạn của nàng. Nhưng bây giờ thì tôi ở nhà nàng, kiểu như tôi sống dưới mái nhà nàng, có thể nói tôi chiếm lĩnh nàng. Trí tưởng tượng bông lông của tôi phá bỏ những trở ngại, thu xếp những biến cố của cuộc đời theo ý muốn của tôi và dìm đắm tôi vào những lạc thú của một tình yêu được thỏa mãn. Tưởng mình là chồng nàng, tôi ngắm nàng bận bịu với những việc lặt vặt. Tôi cảm thấy sung sướng ngay cả trong việc xem nàng cất chiếc khăn quàng và chiếc mũ. Nàng để tôi một mình một lúc, rồi trở lại với bộ tóc đã chải, kiều diễm. Cái kiểu trang sức đẹp này là để dành cho tôi. Trong bữa ăn, nàng ân cần săn sóc tôi và phô bày vô vàn duyên dáng trong hàng nghìn cái tưởng như chẳng là gì cả, mà lại là phần nửa cuộc sống. Khi cả hai chúng tôi ở trước một lò lửa rực rỡ, ngồi trên lụa là, xung quanh là những phẩm vật quý giá nhất của sự sang trọng kiểu phương Đông. Khi tôi thấy ngay sát bên tôi, người đàn bà mà sắc đẹp nổi tiếng đã từng làm hồi hộp bao nhiêu trái tim đó. Người đàn bà rất khó chinh phục đó đối với tôi. Bao nhiêu đẫm dáng phô bày vì tôi, thì niềm hạnh phúc khoái trá của tôi hầu như trở thành sự đau khổ. Điều bất hạnh là tôi nhớ đến cái công việc quan trọng mà tôi phải điều đình và muốn đi tới chỗ hẹn hôm trước.
Sao? Sớm vậy?
Nàng nói khi thấy tôi lấy mũ. Ồ, nàng yêu tôi. Ít ra là tôi tin như vậy khi nghe nàng nói mấy tiếng đó bằng một giọng mơn trớn. Để kéo dài niềm phấn chấn, bây giờ tôi vui lòng đổi 2 tuổi đời để lấy mỗi giờ mà nàng những muốn ban cho tôi. Niềm hạnh phúc của tôi tăng thêm với cả số tiền mà tôi mất. Vào nửa đêm thì nàng để tôi về. Tuy nhiên ngày hôm sau, tôi rất hối hận vì hành động anh hùng của tôi. Tôi sợ lỡ mất công việc viết hồi ký. Nó trở thành cốt yếu đối với tôi. Tôi chạy tới nhà Rusty nhắc và chúng tôi tới chộp gã đầu trò công việc tương lai của tôi vào lúc y ngủ dậy. Pino đọc cho tôi nghe một bản hợp đồng nhỏ, trong đó chẳng đả động gì tới bà cô tôi. Và sau khi ký, y trao cho tôi 50 EQ. Cả ba chúng tôi cùng ăn sáng. Khi tôi đã sắm một chiếc mũ mới, trả tiền 60 phiếu ăn mỗi bữa 30 xu và trang trải công nợ, thì tôi chỉ còn 30 quan. Nhưng bao nhiêu khó khăn của cuộc sống đã được dẹp đi trong vài ngày. Giá tôi biết nghe theo Rusty nhắc, thì tôi có thể có nhiều tiền khi thực hành một cách thật thà cái phương pháp ăn le. Hắn nhất thiết muốn gây cho tôi một khoản tín dụng và giúp cho tôi đi vay, lấy lẽ rằng những món vay sẽ hỗ trợ cho tín dụng. Theo hắn thì tương lai là cái vốn to nhất và chắc chắn nhất trong mọi thứ vốn trên đời. Với cách thế những món nợ của tôi bằng những khoản thu nhập tương lai như vậy, hắn trao cho tôi người thợ may của hắn, một tay nghệ sĩ, hiểu rõ thanh niên và sẽ để tôi yên thân cho tới khi tôi lấy vợ. Từ hôm đó tôi cắt đứt với cuộc sống khắc khổ và cần cù mà tôi đã kéo trong 3 năm. Tôi rất siêng tới nhà Fedora. Ở đó tôi cố tỏ ra vượt lên trên những tay ngông hay những tay đầu đảng có mặt tại đấy. Khi tôi tưởng mình vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo, thì tinh thần tôi được phóng khoáng trở lại. Tôi đè bẹp bọn địch thủ của tôi và được tiếng là một người hết sức quyến rũ, có uy lực, không ai cưỡng lại được. Tuy nhiên những kẻ khôn khéo bàn về tôi nói:
"Ồ, một tay có trí đến như vậy thì chỉ yêu bằng cái đầu của hắn thôi."
Họ nhân từ tân bốc trí tuệ của tôi lên để hạ mặt tình cảm của tôi xuống.
"Hắn sung sướng phải chăng vì hắn không yêu?"
Họ la lên. "Nếu hắn yêu thì hắn có vui vẻ, có cao hứng đến thế hay không?" Tuy nhiên trước mặt Fedora, tôi thật là si mê ngu ngốc. Một mình với nàng, tôi chẳng biết nói với nàng cái gì. Hay nếu tôi nói, thì là tôi phỉ báng tình yêu. Tôi vui một cách ngán ngẩm như một tay nịnh thần, muốn che giấu một mối hận cay đắng. Sau hết, tôi cố để trở thành cần thiết cho cuộc sống của nàng, cho hạnh phúc của nàng, cho lòng tự phụ của nàng. Ngày nào cũng ở bên cạnh nàng. Tôi là một tên nô lệ, một đồ chơi luôn luôn chờ lệnh nàng. Sau khi phí phạm cả ngày như vậy, tôi trở về nhà để làm việc ban đêm, chỉ ngủ độ 2-3 tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Nhưng không thạo cái phương pháp ăn le như Rusty nhắc, chẳng bao lâu tôi tiêu hết tiền. Từ đó, bạn ạ, hợm hỉnh và không giận may, lịch sự mà không xu, si tình mà vô danh, tôi lại rơi vào cái cuộc sống bấp bênh, vào cái cảnh nghèo khổ cùng cực và lạnh lùng che đậy dưới bề ngoài sang trọng giả dối. Bây giờ tôi lại cảm thấy nỗi đau khổ ban đầu, nhưng ít cay đắng hơn. Chắc hẳn tôi đã quen với những cơn khủng khiếp của nó. Thường khi bánh ngọt và nước trà được mời nhỏ giọt ở các phòng khách là tất cả bữa ăn của tôi. Thỉnh thoảng những bữa ăn tối thịnh soạn của nữ bá tước nuôi sống tôi trong 2 ngày. Tôi dùng hết thì giờ của mình, những cố gắng của mình và khoa quan sát của tôi để tìm hiểu sâu thêm tính cách bí hiểm của Fedora. Cho tới lúc đó, hy vọng hay thất vọng đã ảnh hưởng đến ý kiến của tôi. Tôi xem thấy nàng khi thì là người đàn bà đa tình nhất, khi thì là người vô tình nhất trong mọi người đàn bà. Nhưng trong cái tâm trạng vui buồn kế tiếp xen kẽ nhau như vậy, trở thành không chịu được. Tôi muốn tìm cách kết thúc cuộc đấu tranh ghê gớm đó, đi tới giết mối tình của tôi. Đôi khi trong tâm hồn tôi
lóe lên những ánh sáng bi thảm. Nó làm tôi thoáng nhìn thấy những vực thẳm giữa chúng tôi. Nữ bá tước chứng minh mọi nỗi lo sợ của tôi. Tôi chưa hề bắt gặp một giọt lệ trên mắt nàng. Ở nhà hát trước một cảnh xúc động, nàng vẫn thản nhiên và vui cười. Nàng dành cho bản thân nàng tất cả sự tế nhị của nàng và chẳng nhìn thấy nỗi đau khổ cũng như niềm sung sướng của người khác. Nghĩa là nàng đã đánh lừa tôi. Sung sướng được hy sinh vì nàng, tôi hầu như vì nàng mà hạ mình tới gặp người bà con công tước de Navaille, một người ích kỷ, xấu hổ vì thấy tôi nghèo và có những lỗi nặng đối với tôi, cho nên không khỏi căm ghét tôi. Vì vậy hắn tiếp tôi một cách lễ phép, lạnh lùng. Nó khiến cho lời nói và cử chỉ như chửi vào mặt. Mắt hắn nhìn lấm lét, khiến tôi đâm thương hại. Tôi xấu hổ thay cho hắn vì tính nhỏ nhen giữa bao nhiêu quyền thế và sự nghèo nàn giữa bao nhiêu sang trọng. Hắn phàn nàn với tôi bị mất mát nhiều vì cái khoảng 3%. Bây giờ tôi nói với hắn mục đích tôi tới thăm hắn. Sự thay đổi của hắn từ chỗ giá lạnh trở thành dồn dã ra mặt làm tôi ghê tởm. Thì ra, bạn ạ, hắn tới nhà nữ bá tước, hắn đè bẹp tôi ở đó. Fedora có những cách cám dỗ, mê hoặc chưa từng thấy đối với hắn. Nàng quyến rũ hắn, vắng mặt tôi, nàng điều đình với hắn vào việc bí mật mà tôi chẳng biết qua một tí gì. Tôi đã là cái phương tiện của nàng. Nàng dường như không thấy tôi nữa khi gã anh em họ của tôi ở nhà nàng. Và lúc đó tiếp đón tôi, có lẽ không vui mừng bằng cái bữa tôi được giới thiệu với nàng. Một buổi tối trước mặt công tước, nàng làm tôi mất thể diện bằng một cử chỉ và vẻ nhìn mà không lời lẽ nào mô tả được. Tôi khóc mà ra về, bụng nghĩ bao nhiêu dự kiến trả thù, mô mô những chuyện cưỡng hiếp kinh khủng. Thường thường tôi đi cùng nàng tới rạp Buffon. Ở đó, bên cạnh nàng, toàn tâm với niềm ân ái, tôi vừa ngắm nàng, vừa buông mình theo cái thú nghe nhạc, dồn hết tâm trí vào hai cái lạc thú là yêu đương và cảm thấy tiếng lòng được nhạc sĩ diễn tả diệu kỳ. Tình tôi là ở trong không trên sân khấu. Nó thắng thế ở khắp nơi, trừ ở tình nương của tôi. Lúc đó tôi cầm tay Fedora, tôi ngắm nghía nét mặt nàng và con mắt nàng, gian sinh một sự giao cảm, một trong những hòa điệu đột ngột đó được nốt nhạc khêu gợi, làm hai tâm hồn cùng rung một nhịp. Nhưng bàn tay nàng câm lặng và mắt nàng chẳng nói điều gì. Khi lửa lòng tôi tỏa ra khắp mọi nét mặt tôi, phả quá mạnh vào mặt nàng, nàng nở ra với tôi một nụ cười kiểu cách, lời ước lệ được tái hiện ở phòng triển lãm, trên đôi môi mọi bức chân dung. Nàng chẳng nghe âm nhạc, những bản thần diệu của Rossini, của Cimarosa, của Zangarelli chẳng gợi cho nàng một tình cảm nào, chẳng diễn tả cho nàng một bài thơ nào của cuộc đời nàng. Tâm tình nàng thật là khô khan. Fedora xuất hiện ở đó như một màn kịch trong tấn kịch. Chiếc ống nhòm của nàng luôn luôn giữ từ lô này đến lô khác. Băn khoăn, mặc dù bình thản, nàng là nạn nhân của thời thượng. Lô của nàng, mũ của nàng, xe của nàng, thân mình nàng là tất cả đối với nàng. Anh thường gặp những con người bề ngoài đồ sộ mà trái tim thì thấm thiết và tế nhị dưới cái thân da sắc xương đồng. Nhưng nàng thì che giấu một trái tim sắc dưới cái hình hài mảnh khảnh và duyên dáng. Cái khoa học tai ác của tôi sẽ toạc ra cho tôi bao nhiêu tấm màn. Nếu như phép lịch sự là quên mình vì người khác, là luôn luôn dịu dàng trong giọng nói và cử chỉ, là làm vừa lòng người khác bằng cách để họ bằng lòng với bản thân họ, thì mặc dầu có sắc sảo, Fedora vẫn chưa xóa hết vết tích nguồn gốc bình dân của nàng. Sự quên mình của nàng là giả dối. Phong cách của nàng không phải bẩm sinh mà là do dày công rèn luyện. Sao hết sự lễ phép của nàng mang tính nô lệ. Thế mà những lời đường mật của nàng được bọn súng thần của nàng coi như biểu hiện của sự hiền hậu. Thói khuếch đại hợm hĩnh của nàng được coi là một nhiệt tình cao quý. Chỉ riêng tôi đã nghiên cứu những trò nhăn nhó của nàng. Tôi đã lột trần con người bên trong của nàng khỏi cái vỏ mỏng manh đủ thỏa mãn xã hội thượng lưu
và không còn bị lừa vì những trò khỉ của nàng. Tôi biết sâu trong cái tâm hồn ỏng ẻo của nàng, khi một thằng ngốc ca ngợi nàng tâng bốc nàng, tôi hổ thẹn thay cho nàng. Thế nhưng, tôi vẫn yêu nàng. Tôi hy vọng làm tan những tảng băng đó dưới đôi cánh của một mối tình thi sĩ. Nếu tôi có thể làm cho trái tim nàng mở ra một lần với những tình thắm thiết của người đàn bà, nếu tôi luyện được cho nàng lòng hy sinh cao cả, thì bây giờ tôi thấy nàng hoàn hảo, nàng trở thành một thiên thần. Tôi yêu nàng với tư cách một người đàn ông, một nhân tình, một nghệ sĩ mà đáng ra phải không yêu mới chiếm lĩnh được nàng. Một tay hợm làm bộ làm tịch ra trò, một gã tính toán lạnh lùng có lẽ sẽ khuất phục được nàng. Tự phụ, giả dối, chắc hẳn nàng sẽ nghe theo tiếng nói của tự phụ, sẽ để mình mắc vào trong một âm mưu. Nàng có thể bị một người đàn ông khô khốc và giá lạnh chế ngự. Lòng tôi quằn quại đau đớn như dao đâm khi nàng để lộ ra một cách ngây thơ tính ích kỷ của nàng. Đau đớn, tôi mường tượng một ngày kia nàng trơ trọi giữa cuộc đời và không biết giơ tay ra với ai, không gặp đâu những con mắt thân thiết để đặt mắt mình vào. Một buổi tối, tôi mạnh bạo mô tả bằng những màu sắc linh hoạt cho nàng thấy cảnh già cô độc, trống trải và buồn thảm của nàng. Khi thấy cái cảnh trả thù kinh khủng của tự nhiên bị lừa dối đó, nàng nói một điều tàn nhẫn. À, bây giờ tôi vẫn còn tiền của mà. Nàng trả lời tôi. Bằng tiền, chúng ta vẫn có thể tạo nên chung quanh ta những tình cảm cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta mà. Tôi ra về, choáng váng vì cái logic của sự sang trọng đó, của người đàn bà đó, của xã hội thượng lưu đó, mà tôi đã sùng bái một cách ngu ngốc đến thế. Tôi không yêu nàng Pauline nghèo khổ, nàng Fedora giàu sang phải chăng không có quyền cự tuyệt tôi. Lương tâm của chúng ta là một quan tòa sáng suốt khi chúng ta chưa giết chết nó. Một tiếng nói ngụy biện thét bảo tôi. Fedora chẳng yêu mà cũng chẳng cự tuyệt ai. Bây giờ nàng tự do, nhưng xưa kia nàng đã hiến mình vì đồng tiền. Nàng đã thuộc về ông bá tước Nga, dù người đó là nhân tình hay chồng nàng. Trong cuộc đời nàng rồi sẽ có lúc nàng bị cám dỗ. Hãy đợi lúc đó đi. Không nết na mà cũng không tội lỗi, người đàn bà đó sống xa loài người, trong một khu vực của mình, dù là địa ngục hay thiên đường. Cái bí ẩn giống cái bận Kashmir và hàng thêu đó khêu gợi trong trái tim tôi đủ mọi tình cảm con người, kiêu hãnh, tham vọng, tình yêu, hiếu kỳ. Một thói ngông của thời thượng hay cái tính muốn tỏ ra độc đáo, nó theo đuổi tất cả chúng ta, đã gây ra cái mốt đua nhau tâng bốc một rạp hát nhỏ của khu phố. Nữ bá tước ngỏ ý muốn đi xem bộ mặt trắc phấn của một diễn viên đã từng làm cho một số kẻ tài ba thú vị. Và tôi được cái hân hạnh dẫn nàng đi xem buổi biểu diễn đầu của không biết vở hề kịch phải gió nào. Giá vé lô không đến 100 xu, mà tôi chẳng có một đồng chích tiệt nào. Vì còn nửa cuốn hồi ký chưa viết xong, tôi không dám đi cầu cứu Fino, còn Rusty nhắc cứu tình của tôi thì lại đi vắng. Cái túng quẫn thường xuyên đó ám ảnh tôi suốt đời. Một bữa ở đạp Buffon ra, trời mưa kinh khủng, Fedora đã bảo người gọi xe cho tôi, mà tôi không thể khước từ sự ân cần phô trương của nàng. Nàng không chấp nhận một lời cứu nào của tôi, hoặc tính tôi thích đi mưa, hoặc ý tôi muốn đi đánh bạc. Nàng không đoán ra cảnh nghèo của tôi, trong dáng điệu lúng túng của tôi, cũng như trong những lời nói đùa não ruột của tôi. Mắt tôi đỏ lên, nhưng nàng có hiểu được một vẻ nhìn hay không? Cuộc sống của những chàng trai phải chịu những cắc cớ lạ thường. Trên đường đi, mỗi vòng bánh xe quay gợi cho tôi những ý nghĩ đốt cháy lòng. Tôi định tháo một mảnh dán dưới đáy xe, hòng luồn xuống mặt đường, nhưng không thể làm được. Tôi ngã ra cười giật giọng và ngồi bình tĩnh một cách rầu rĩ ngây dại như một kẻ đeo gông. Về đến nhà, nghe thấy tôi lẩm bẩm một cái là Pauline ngắt lời tôi nói. Nếu mà ông không có tiền lẻ.
Ôi, nhà của Rossini chẳng có nghĩa lý gì hơn so với những lời này.
Nhưng ta hãy trở lại câu chuyện Raffinabuin. Để có tiền dẫn nữ bá tước đi xem, tôi định đem cầm cái vòng bằng vàng đóng khung bức chân dung của mẹ tôi. Tuy rằng Sở Vạn Bảo bao giờ cũng hiện ra trong óc tôi như một cánh cửa nhà tù, chẳng thà tôi tự khuân chiếc giường tôi nằm đến đó còn hơn là đi ngửa tay xin tiền.
Vẻ nhìn của kẻ mà anh hỏi xin tiền làm nhục nhã biết bao. Một số vay mượn phải trả bằng danh dự của chúng ta, cũng như một số lời từ chối ở miệng một người bạn thân làm ta mất hết ảo tưởng. Pauline đang làm việc, mẹ nàng đã đi nằm. Thoáng nhìn vào chiếc giường dìm màn hơi hết lên, tôi tưởng bà Ganda ngủ say khi thấy trong bóng tối nét mặt bình thản vàng vàng của bà in trên chiếc gối.
Ông có chuyện buồn,
Pauline nói với tôi, tay đặt bút sơn xuống đám thuốc vẽ.
Tội nghiệp cô em, cô có thể giúp tôi một việc lớn đó,
tôi đáp. Nàng nhìn tôi vẻ rất mừng, làm cho tôi giật mình.
Ồ, nàng yêu ta hay sao?
Tôi nghĩ thầm.
Pauline à,
tôi lại nói, và tôi ngồi xuống bên nàng để ngắm kỹ nàng. Nàng hiểu ý vì giọng nói dò hỏi của tôi. Nàng hạ mắt xuống và tôi ngắm nghía nàng, tưởng như có thể nhìn thấu trái tim nàng như trái tim tôi vậy, vì vẻ mặt nàng thật là ngây thơ, trong sáng.
Cô yêu tôi,
tôi nói.
Chút ít thôi. Nhưng say mê thì tuyệt nhiên không đâu,
nàng thốt lên.
Nàng không yêu tôi, giọng nói nhạo báng của nàng và cử chỉ đáng yêu khoác ra của nàng chỉ tỏ ra một sự biết ơn vui giỡn của cô gái nhỏ.
Tôi liền nói thật cảnh cùng quẫn sự lúng túng của tôi và nhờ nàng giúp đỡ.
Thế nào, ông Raphael?
Nàng nói, ông không muốn tới Sở Dạng Bảo mà lại bảo em đi hả? Tôi đỏ mặt lên, mắc cỡ vì lý luận của một cô bé. Nàng liền cầm lấy tay tôi như muốn vuốt ve để bù lại lời đã thốt ra nghiêm khắc.
Ồ, có đó. Có thể đi được, nhưng mà chẳng cần phải đi đâu. Sáng nay em tìm thấy phía sau dương cầm 2 đồng 100 xu lọt vào giữa tường và cái giống ngang mà ông không biết kìa. Em đã để lên bàn ông rồi đó.
Cậu sắp lĩnh được tiền rồi, cậu Raphael à.
Bà mẹ hiền hậu thò đầu ra ngoài cái dìm màn mà nói,
tôi có thể cho cậu mượn vài EQ trong khi chờ đợi.
Oh, trời ơi, Pauline,
tôi siết tay nàng thốt lên.
Tôi muốn được giàu có.
Wow, tại sao?
Nàng dồ dập nói, tay nàng trung lên trong tay tôi, hòa nhịp với mọi tiếng đập của trái tim tôi. Rồi nàng giật mạnh tay nàng ra, ngắm nghía bàn tay tôi.
Ờ, ông sẽ lấy một người vợ giàu,
nàng nói,
nhưng bà ta sẽ làm ông rất là buồn phiền đó. À, trời ơi, bà ta sẽ giết ông mất. Tôi tin chắc như thế.
Trong tiếng kêu của nàng có cái gì như là lòng tin ở những dị đoan kỳ quái của bà mẹ.
Cô hay tin nhảm, Pauline à?
Ồ, đúng quá rồi.
Nàng vừa nói vừa nhìn tôi một cách kinh khủng.
Người đàn bà mà ông yêu sẽ giết ông đó.
Nàng cầm lấy bút sơn, chấm vào thuốc màu để lộ ra vẻ rất xúc động và không nhìn tôi nữa. Lúc đó tôi rất muốn tin ở những cái quan đường. Người nào đã mê tín thì không hoàn toàn cực khổ. Một điều mê tín là một niềm hy vọng. Về đến buồn, quả nhiên tôi thấy 2 đồng EQ cao quý mà tôi không hiểu ở đâu ra. Giữa những ý nghĩ lộn xộn khi bắt đầu ngủ, tôi cố kiểm điểm lại những món chi tiêu của tôi để tự biện bạch cho cái khoản tìm thấy bất ngờ đó. Nhưng tôi ngủ mất giữa những tính toán vô ích. Hôm sau, Pauline đến gặp tôi vào lúc tôi sắp đi thuê lô nhà hát.
Có lẽ có 10 quan thì không đủ cho ông đâu.
Cô gái hiền hậu và đáng yêu đo đỏ mặt nói với tôi.
Mẹ em nói là em đưa cho ông chỗ tiền này. Ông cầm lấy đi nè.
Nàng liện 3 EQ xuống bàn rồi định chạy trốn. Nhưng tôi đã giữ nàng lại. Lòng khâm phục làm khô những giọt lệ trên mắt tôi.
Pauline,
tôi bảo nàng.
Cô là một thiên thần.
Việc cho dây này không làm cho tôi cảm động nhiều bằng mối e lệ của cô khi